ngày 20 tháng 12. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 10 đến hết câu 14. Khi ấy Đức Chúa sai ngôn sứ Isaiah nói với vua Ahab rằng: Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua Ahab trả lời: Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Isaiah bèn nói: Nghe đây, hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và đặt tên là Emmanuel. Đó là lời Chúa.
Này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà tuy đã già rồi mà cũng đang mang thai một người con trai. Bà ấy vì mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã mang thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không có thể làm được. Bây giờ Maria thưa với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa ấy thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết đức tin Công giáo của chúng ta dạy chúng ta biết rằng Chúa Cha dù có tạo dựng vạn vật trong vũ trụ rất tốt đẹp, trong đó có cả con người chăng nữa, nhưng chưa hoàn hảo đâu. Ngài phải sai con Ngài đến. Ngôi thứ hai, khi đến trần gian, có tên là Giê-xu, chính Giê-xu, con của Chúa Cha, đến với hoàn tất cuộc tạo dựng thuộc ban đầu Cha Ngài đã tạo dựng. Đặc biệt là Chúa Giê-xu con Thiên Chúa đến để tạo dựng lại con người, mới thực sự là con người theo đúng chỉ tiêu Chúa muốn, là con người phải trở nên giống Chúa. Thế thì mở đầu tiết mục hôm nay chúng ta vừa nghe cái cuộc truyền tin cho Đức Maria xảy ra vào thời điểm nào nhỉ? Thời điểm nào? Vừa đọc xong câu mở đầu tiết mục.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng.
À, thời điểm bà Elizabeth có thai được 6 tháng. Tại sao 6 tháng sau Chúa truyền tin cho Đức Mẹ? Sau khi Thiên Thần truyền tin cho ông Zacharia để hai vợ chồng Zacharia và Elizabeth sinh do thai giả, thì ngay hôm đó Thiên Thần đến truyền tin cho Đức Maria luôn đi về thính đàng nghỉ ngơi 6 tháng, đến truyền tin tiếp cho Đức Mẹ. Sao lại phải trễ tới 6 tháng? Chắc chắn đó là ý của Thiên Chúa, không muốn cho Thiên Thần đi một chuyến đâu, đến trần gian này rồi, đến ông Zacharia rồi, đến luôn Nazareth gặp Đức Maria. Mà chắc chắn là Chúa phải chịu bởi kéo Thiên Thần về trời ngồi nghỉ ngơi 6 tháng, rồi xuống tiếp truyền tin cho Đức Maria. Như vậy có ý cách nhau 6 tháng là cái gì? Cái con số 6 này là đương nhiên chúng ta phải nghĩ đến cuộc tạo dựng loài người trong trình thuật thứ nhất ở sáng thế trên 1. Con người được tạo dựng vào ngày thứ 6. À, con người được tạo dựng vào cuối tuần, vào ngày thứ 6. Chúng ta đọc từ sáng thế ở chương 1, đặc biệt là từ câu 26 đến câu 21, là con người được tạo dựng vào ngày thứ 6. giáo lý, chẳng chỉ lắm và tích cực lắm, ai mà không có giáo lý là sẽ giữ, không có cho là không thôi. Bọn bắt buộc hơn mấy người trong nam này, người chào nam này. Chúa dựng con người bằng gì? Chúa lấy gì Chúa tạo dựng con người?
Chúa lấy con người có tên là chỉ bằng
Chúa lấy cái gì mà Chúa tạo dựng con người? Chỉ Chúa có tên. Chúa lấy cái gì mà tạo dựng con người?
Bùn đất.
Lấy bùn đất Chúa tạo dựng con người. Có phải thế?
Bằng người này. Bằng lời của Chúa.
Vậy bằng lời trước hay bằng đất trước?
Bằng lời trước.
Rồi bằng đất sau. Tại sao mà Chúa tạo dựng con người đã bằng lời rồi thành thân âm mới vào rồi? Rồi đấy, tạo dựng con người bằng đất làm sao? Đúng vậy, chúng ta đọc ở sáng thế chương 1, Chúa đã hoàn tất cuộc tạo dựng rồi. Bằng lời thôi, vạn vật xuất hiện tốt đẹp. Đúng ý này, trong đó có con người, bằng lời. Và lần thứ hai ở sáng thế chương 2, thì lúc đó Chúa đã lấy đất, Chúa tạo dựng lên các con vật và tạo dựng lên ông Adam một. Như vậy không phải có người được dựng lên bởi đất mà các con vật cũng dựng lên bởi đất. Đây là cuộc sáng tạo lần thứ hai. Adam được sinh bởi đất, Chúa cũng lấy đất dựng lên các con vật. Rồi sau đó Chúa để ông Adam ngủ và Chúa lấy một phần thân thể của ông cạnh sườn ông tạo dựng để vợ chồng. Lúc đó nó có bài bản. Thì chúng ta hiểu làm sao? Tại sao Chúa lại tạo dựng con người thứ hai lần? Thế lần thứ nhất đã qua Adam và Eva bằng lời rồi. Lần thứ hai Chúa lại tạo dựng con người bằng vật chất. Vậy cái này sao? Chúng ta muốn hiểu được hai đoạn này, hay nói cách chung là muốn hiểu được cựu ước, thì đừng quên rằng cựu ước chỉ là một cách nói báo trước vào thời tiền ước. Chính vì thế mà hiến chế mặc khải số của cộng đồng phân thì căn thứ hai trong hiến chế mặc khải số 16 thuộc đọc cho nghe giá trị cứu ước thì được trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cứu ước. Tôi đọc lại hiến chế mặc khải số 16, giá trị cứu ước thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cứu ước. Phải bám lấy cái chìa khóa này thì mới có thể giải thích được hai cái cuộc tạo dựng. Vậy thì cuộc tạo dựng thứ nhất, Chúa tạo dựng con người bằng lời hay vạn vật bằng lời. Vào ngày thứ sáu thì con người được sinh ra, và lúc đó con người được nói là Chúa dựng là giống Chúa, phải không? Sáng thế một 26 là Chúa dựng, Chúa lấy lời và dựng con người giống Chúa. Vậy thì nó được thể hiện trong cái nước vào lúc nào đây? Còn lúc nào đây? Đấy, cứu ước nhé. Cái cuộc chuyện, cái cuộc tạo dựng này được thể hiện trong cái nước vào lúc nào? Vào lúc nào? Vào lúc nào? Cuộc chuyện tin đến Đức Mẹ. Tin mừng chúng ta vừa đọc. Tức là lời của Thiên Chúa mà Đức Mẹ vâng đó, xin vâng để lời Thiên Chúa hoạt động nơi Đức Mẹ, thì lời đó trở thành ngôi vị, trở thành thịt nơi Đức Mẹ, và người con bởi thì bởi lời Thiên Chúa được trở thành một ngôi vị là xương thịt, lấy từ xương thịt của Đức Mẹ để sinh ra người Adam. Thánh Phaolô đó là Adam cuối cùng, tức là Đức Mẹ sinh ra Adam cuối cùng, phải không? Là Chúa Giêsu. thì Chúa Giêsu mới thực sự là dấu Thiên Thiên Chúa, đúng không? Bởi vì sáng thế trên 1:26 đã được con người được dựng nên dấu Thiên Chúa, thì chỉ có Chúa Giêsu là người thực sự là dấu Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa ạ. Cho nên Đức Mẹ mới lời mà sinh Adam cuối cùng là sinh Chúa Giêsu, thì Adam cuối cùng Giêsu mới thực sự là dấu Thiên Chúa. Đấy, giá trị cứu quốc thể hiện trong đất nước như vậy. Thế thì khi mà Đức Mẹ được truyền tin để con Thiên Chúa, lời Thiên Chúa trở thành ngôi vị, trở thành con Đức Mẹ đó, thì lúc đó ông Gioan đã được mấy tháng? 6 tháng rồi. Như vậy thì Gioan thuộc dòng giống nào đấy? Adam thuộc dòng giống Adam thứ nhất, bởi vì Chúa dựng nên Adam thứ nhất bằng gì? Bằng lời vào thứ 6, đúng không? Này con số 6, Chúa dựng Adam thứ nhất bằng lời vào thứ 6. Thì trước Chúa Giêsu, có phải là Chúa Giêsu là Adam thứ hai không, là cuối cùng không? Thì Adam thứ nhất được dựng lên ngày thứ 6 này. Nhưng mà Adam thứ nhất đó không giống Chúa được, chỉ có Giêsu được dựng lên bởi lời mới giống Chúa. Adam cuối cùng là Chúa Giêsu mới giống Chúa thật. Đó, cho nên giá trị cứu ước được thể hiện trong tất cả như vậy. Còn cuộc tạo dựng thứ hai, Chúa tạo dựng con người, đầu tiên Chúa tạo dựng Adam và cả các bạn nữa bằng gì? Bằng bùn đất. Lần thứ hai bằng bùn đất, không phải con người mà cả toàn vật Chúa lấy bùn đất. Để nói cái gì? Tức là con người được dựng nên cũng giống như các sinh vật, bởi là bùn đất, phải không? Chỉ là bùn đất, chỉ là vật chất. Rồi sau đó Chúa lại lấy phần thân thể của ông Adam dựng nên người vợ. Thì cái điều đó nó được thể hiện lúc nào? Ở tận nước đâu? Lúc nào? Lúc nào? Lúc chúng ta dự tiệc thánh thể, lúc chúng ta rước lễ, nước ta được sinh lại bởi Chúa Giêsu phục sinh, đúng không? Đấy, cái cuộc tạo dựng thứ hai ấy, để ý nha. Đầu tiên Chúa lấy vật chất, Chúa tạo dựng Adam. Rồi sau đó Chúa lấy sức tiền Adam tạo dựng bảy bảo. Thì cái điều đó nó được thể hiện trong thần đất nước, là khi chúng ta dựng lễ, chúng ta rước lễ đó, thì chúng ta rước cái gì vậy? Rước cái gì đó? Không phải vật chất đâu, không phải vật chất đâu. Vật chất đó là bánh và rượu, đó là vật chất, đúng không? Bánh và rượu đó là vật chất. Chúng ta rước lễ là chúng ta rước vật chất thật. Chúng ta tạo dựng bởi vật chất thật, bởi bánh và rượu của chất thật. Nhưng đồng thời vật chất ấy lại là xương thịt Chúa Giêsu, đúng không? Đúng không ạ? Bánh và rượu đúng là vật chất, nhưng bánh và rượu ấy đã được truyền phép thì không còn là vật chất như trước nữa, mà trở thành xương thịt của con Thiên Chúa, của Chúa Giêsu phục sinh. Thì chúng ta được Chúa Giêsu phục sinh tạo dựng lại chúng ta trở thành em bà chứ gì nữa. Thế mà từ đó mà chúng ta trở thành em bà mới. Ta là hiền thê của Chúa Kitô, hay của anh tôi trên 11 của ai đó. Nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được sinh ra, chúng ta trở thành hiền thê, là Adam đã và Eva chứ gì nữa, của là Eva của Adam, Giêsu chứ gì nữa. Đó, cho nên lần thứ hai trong sáng thế, chúng ta dựng con người, tôi nhắc lại, từ vật chất rồi từ sức thì con người, thì chúng ta lúc đấy chúng ta cũng được tạo dựng lại từ vật chất là bánh rượu.
Từ xuất thì đó là Chúa Giêsu.
Cho nên cái cuộc truyền tin của ông Isaiah nói với nhà vua Ahab là Chúa sẽ cho một trí nữ hạ sinh người con trai, và là tên con trẻ là Emmanuel. Tức đến cuộc truyền tin trong Ahab là đứa con có tên là Emmanuel, có nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Mà Chúa ở cùng chúng ta thực sự chỉ khi Chúa từ có chiếc sức mạnh, Chúa mới ở cùng loài người. Còn đầu tiên thì Chúa chỉ ở đứa này. Chứ còn khi chúng ta trước đấy là gặp Chúa sự dịch, lúc đó Chúa mới ở của chúng ta. Cho nên cái cuộc truyền, tôi nhắc lại cái cuộc truyền tin của ông Isaiah nói với nhà vua Ahab là một người nữ sẽ sinh con trai đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Chúa ở chúng ta. Thì cái điều đó chỉ thể hiện khi chúng ta lúc đấy, đúng không? Khi chúng ta lúc đấy thì Chúa mới ở chúng ta chứ. Chứ đâu có nói có nói là Chúa ở cùng với đứa mẹ đâu, Chúa ở cùng với chúng ta, Chúa ở cùng với loài người, ở với những người thuộc về một thánh của Ngài. Cho nên trong cái cuộc truyền tin chúng ta vừa đọc có nhắc đến cái chuyện ông Gioan Tẩy Giả đã được tương thai trong bụng mẹ 6 tháng, để so sánh giữa Chúa Giêsu Ara cuối cùng và ông Gioan Tẩy Giả thuộc về Ara thứ nhất, phải không? Ông Ara là thuộc về dòng giống Ara thứ nhất, bởi vì sinh ra trước 6 tháng, thuộc Ara thứ nhất. Còn Chúa Giêsu Ara cuối cùng, và Chúa Giêsu thì được sinh ra từ xương thịt Đức Mẹ, từ lời và từ sức thì Đức Mẹ, và Ngài trở thành người nhỏ trong Thiên Chúa. Cho nên chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói ở trong Matthew chương 11 câu 11, Chúa nói rằng không có ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả trong tất cả những người sinh ra bởi người nữ, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả, những người kẻ nhỏ trong nước trời lớn hơn ông. Biết được sao? Chúa Giêsu là kẻ nhỏ trong nước trời, là con của Đức Maria, lớn hơn của Gioan. Ông Gioan được sinh ra bởi cái gốc là Adam Eva, Adam thiết. Còn Chúa Giêsu thì sinh ra cái gốc bởi đâu? Bởi trời, bởi cha Ngài, đúng không? Chúa Giêsu được sinh ra cái gốc là bởi cha Ngài, chứ không phải là bởi Adam Eva. Rồi chúng ta được sinh ra bởi Chúa Giêsu thì cái gốc của chúng ta là thuộc về Thiên Chúa. Cho nên thư Gioan Thái chương 2 câu 11 đó, đấng tác thánh là Chúa Giêsu và những người được thánh hóa cùng một nguồn gốc, Chúa Giêsu cùng một nguồn gốc, chúng ta được sinh lại trở thành một nguồn gốc, là nguồn gốc của Thiên Chúa, chứ không phải là nguồn gốc như Adam, như ông Gioan Tẩy Giả chỉ là nguồn gốc bởi Adam hay phải, mà nguồn gốc bởi Adam vào thì bị trục giữ, còn nguồn gốc bởi Thiên Chúa thì hưởng phúc lành. Thế nữa, trong cái trình thuật truyền tin cho Đức Mẹ có ý đưa ông Gioan vào đây để so sánh ông Gioan thua xa con Đức Mẹ. Gioan con của Elizabeth và ông Zacharia sinh là trước con 6 tháng, đó là thuộc với Adam thứ nhất, thua xa. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ xem Chúa dựng nên Adam, cứ nhớ như là Chúa có làm hai lần đi, lần thứ nhất thì Chúa dựng nên bằng lời, lần thứ hai thì Chúa có nhận lấy vật chất, Chúa dựng nên
thì hỏi rằng nếu có hai Adam như vậy đó, cứ nghĩ là chúng ta cứ tưởng tượng là Chúa đã tạo hai lần như vậy đó, thì cái Adam mà Chúa dựng lên bởi đất ấy nó có quý hơn hay là Adam bởi lời quý hơn? Tại sao? Đúng rồi, bởi lời thì Chúa làm dễ lắm. Ai dựng lên loài người giống chúng ta, thế là tự nhiên qua Adam vào đây dễ quá. Mà cái gì dễ thì không quý. Còn Adam thứ hai thì Chúa lấy đất, Chúa tạo dựng lên. Cái gì mà tạo làm bằng đất vất vả cơ cố mà lại giống tạo dựng lên thì vừa nhìn mình thì khó lắm. Thành từ ra cuộc tạo dựng thứ hai vất vả hơn thì tác phẩm thứ hai quyền. Và lại người phụ nữ bà ấy mà lại được dựng lên bởi không phải bởi đất mà bởi sức tìm con người thì được quyền nữa. Các con vật đấy nó được dựng lên bởi đất, nhưng riêng bà em mà được dựng lên bởi sức tìm người thì bà em mà lại quý hơn nữa. Có nghĩa là chúng ta được xích lại bởi Chúa Giêsu thì quý hơn Adam cuối cùng, Adam ngày xưa, bởi vì chúng ta xích lại bởi vừa là lời Thiên Chúa vừa là bởi sức tìm của Thiên Chúa. Vậy thì cái cuộc tạo dựng lần thứ hai, Chúa tạo dựng con người bởi vật chất và bởi sức tình người được thể hiện hôm nay là chúng ta được xích lại một kiểu tạo nên đấy. Rõ ràng bánh trưng là vật chất, mà bánh trưng đó không còn là vật chất bình thường nữa, mà là sức tình của một con người Đức Maria ban cho và là sức mạnh. Đó, chúng ta được tạo dựng này. Thành thứ cái cuộc truyền tin cho ông cha, tôi chắc là cho ông vua Akhat là để nói về chúng ta. Chúng ta đây này là mới là người mà được Chúa ở cùng. Vậy thì Chúa ở cùng chúng ta để làm gì? Để biến sự ra này, để cho chúng ta không đi vào cái ngõ bí, ngõ cụt, thất vọng của cuộc sống, mà chúng ta muốn hiểu đi ngõ bí, ngõ cụt, thất vọng cuộc sống là đặt cái đời sống của chúng ta rập theo cái quân đời sống của vua Akhab. Bởi vì vua Akhab lúc bây giờ là người bất xứng đối với Chúa, thì chúng ta cũng bất xứng vậy. Akhab phạm tội đối với Chúa, chúng ta còn phạm tội nhiều hơn vậy. Akhab trông cậy vào vua Assur, Assur ông chẳng cứu mình, rồi hai cái nước bên cạnh là nước Syria và nước Israel nó rủ vua Akhab làm bạn với nó, nhưng mà Akhab không làm bạn với nó để mà liên kết thành một cái khối chống lại Assur. Để cuối cùng Syria và Israel nó hợp lại đánh luôn vua Akhab. Anh từ đầu tiên là vua Akhab chỉ có một kẻ thù, đó là vua Assur tên là Tiglath-Pileser. Ông này rất độc ác, bắt các nước châu Âu phải đóng thuế, nghĩa là không làm được bao nhiêu thì coi như phải đổi thuế cho thành vua. Cho nên vì vậy mà các nước chư hầu như là nước Syria và nước Israel không chịu nổi cái thuế nặng nề như vậy, nên rủ vua Akhab là vua Juda kết đàm lại để chống lại Assur để không phải đóng thuế, nhưng cuối cùng cũng không được. Cho nên vua lúc đó vua Assur không liên kết với lại Syria và nước Israel mà đi thẳng tới vua Assur và sung lệ vua Su: ngài là cha của tôi, đây vàng bạc châu ngọc của tôi xin hiến dâng cho ngài. Ông đã lấy hết vàng bạc châu ngọc ở đền thờ Jerusalem mà dâng cho vua Su, nhưng mà vua Su cũng không tha. Cho nên Akhab nói, cho nên Isaiah nói rằng như thế là ông đã phi lòng người ta, là không liên minh với Syria và Israel, làm phiền lòng Thiên Chúa là lấy vàng bạc châu báu của Israel hiến dâng cho vua Su, và gọi vua Su là cha của mình chứ không phải Thiên Chúa là cha của mình. Và cuối cùng ông đã nghe thầy bói thiêu sống con mình là phạm lần thứ năm giết người. Thế nên trong cái hoàn cảnh ông này quá tội lỗi và không ai cứu ông được. Lúc đó Chúa sai vua sứ Isaia báo cho ông biết này, Chúa sẽ cho một người nữ sinh người con có tên là Emmanuel. Chẳng thì chỗ đây cái bối cảnh đó để báo về cái cuộc tạo dựng chúng ta hôm nay mỗi khi chúng ta đi dự lễ, để chúng ta được sinh lại bởi vật chất là bánh rượu, bởi xuất hiện Giêsu Adam cuối cùng hồng ngài sẽ giải gỡ chúng ta thoát khỏi mọi nỗi u sầu cái thất vọng bởi tội lỗi. Không ai có thể tha tội chúng ta, không ai có thể chấp nhận cái con người quá khốn nạn của chúng ta. Chúng ta nghĩ đời vua Aca ông ấy tội lỗi như vậy, nhưng mà chúng ta nghĩ đời chúng ta chắc chúng ta cũng không ai mà dám nói được chúng ta trong sạch tốt lành hơn vua Aca. Vậy thì vì tình thương của Chúa, cái ơn nhân không mà Chúa đã báo, Chúa bảo vệ cái dòng tộc Juda là như lời Chúa đã hứa cho cái dòng tộc này xuất thân vua David để cứu dân, thì bây giờ Chúa đã thể hiện cái lời hứa đấy, và cái điều đó nó trở thành cái biến cố tiên tri là Chúa thể hiện Chúa cứu chúng ta, bởi vì chúng ta thuộc dòng giống của Thiên Chúa, cho dù chúng ta có phạm tội chăng nữa đến với Chúa. Chúng ta cứ một nhân loại cứ qua cái thánh tẩy ấy, là thuộc về dòng giống của Chúa rồi, mà đã thuộc về dòng giống của Chúa, chúng ta có phạm tội thì Chúa lại ra sức mà bảo vệ. Cũng chỉ tôi nhớ lại là cũng chỉ vì Chúa ra sức bảo vệ dòng tộc Judah, bởi vì Chúa đã chọn cái dòng tộc này là cái mầm để sự kiện cứu độ. Vì Chúa đã chọn dòng tộc, bây giờ Chúa bảo vệ, không có ai có thể diệt được cái dòng tộc này. Cũng vậy, điều đó đã được. Hôm nay chúng ta đã nhận bí thánh tẩy, chúng ta thuộc về dòng tộc của Chúa rồi, Chúa có phạm tội từ mấy giờ nữa đến với Chúa đi, Chúa sẽ tha thứ tất cả, Chúa ở chúng ta. Và khi Chúa ở chúng ta thì Ngài làm cho chúng ta được mạnh sức và làm được những việc hơn khả năng của chúng ta. Đó, ông Môsê trong sách số này là trên ma, ông trốn vua Ai Cập, vậy mà Chúa bảo đi về giải phóng cho dân ta, đưa dân ta khỏi Ai Cập. Ông bảo con không có khả năng, cứ đi, ta ở với ngươi. Thế ông làm được. Đức mẹ cũng vậy, chỉ là một cô gái nhà quê, vậy mà Đức mẹ đem ơn cứu độ cho cả thế giới, chỉ vì sao? Chúa ở được. Đó, cho nên chúng ta thấy đi dự lễ cái lời chúc của chủ tế Chúa của anh chị em cứ đọc đi đọc lại ngay từ lúc đầu và cuối lễ đều nhắc đến cái cụm từ cái lời chúc Chúa của anh chị em, để rồi khi chúng ta đến lễ Chúa sẽ thực hiện những cái điều mà Chúa đã dùng ngôn sứ Isaia để báo cho vua Aca. Và chính vì thế mà cô đăng ca chúng ta đọc khi chúng ta đến lễ Chúa sẽ đưa vào chính ngàn vua vinh hiển chúng ta. Và câu tu tin mừng chúng ta cùng với hội thánh mà tuyên xưng đức tin rằng lễ Chúa Kitô ngày năm giữ chìa khóa của vua David và ngày mở cửa ra cho mọi dân tộc cư phạm vào nơi vinh hiển, xin ngài ngự đến để giải thoát nhân loại chúng con khỏi xích xiềng tội lỗi và cho chúng con không còn ngồi dưới bóng đêm sự chết đớn.